Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phao-lô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phao-lô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phao-lô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 75 với đề tài Đánh trận tốt lành cho Chúa, phần 3. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 18 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 18 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi Timôthê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con, theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Trong số ấy có Himene và Alexander. Ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phao-lô đã khuyên Timôthê phải trở nên thế nào? Làm sao để có thể trở nên như thế? Câu 18. Câu hỏi thứ hai, nguyên tắc cần phải giữ để đánh trận tốt lành là gì? Câu 19a. Câu hỏi thứ ba, hậu quả nào khi chối lương tâm tốt? Câu 19b và câu 20. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phao-lô đã khuyên Timôthê phải trở nên thế nào? Làm sao để có thể trở nên như thế? Câu 18. Đánh trận tốt lành cho Chúa là một mạng lệnh sứ đồ Phao-lô truyền cho một sư trẻ Timôthê. Một người khi đã quyết định dâng đời sống mình dấn thân hầu vì Chúa thì phải quyết tâm trở nên như một người lính giỏi thì mới có thể đánh trận tốt lành cho Ngài. Đó chính là nguyên tắc không thể khác hơn mà Chúa muốn nhìn thấy nơi đời sống mỗi người con Chúa. Nhiều người ước nguyện trung tín theo Chúa và mong muốn góp phần lo công việc Chúa. Hội thánh luôn cần có những đời sống như thế để có thể gây dựng và phát triển công việc Chúa ngày càng hơn. Dẫu vậy thì tiếc thay, cũng có nhiều người khởi đầu rất sốt sắng và đầy nhiệt huyết nhưng đã không giữ trung tín vì cớ không hết lòng vâng phục ý Chúa chịu kỷ luật để sẵn sàng trở nên một người lính giỏi cho Ngài. Vì thế khi đối diện với khó khăn, thử thách đã sớm thối chí, sờn lòng. Sứ đồ Phao-lô đã nhận biết nguyên tắc đó vì chính ông đã vâng phục sự dẫn dắt của Chúa cách trọn vẹn để trở nên mạnh mẽ mà đánh trận tốt lành cho Chúa trong suốt hành trình chức vụ của mình, như lời ông đã nói trong thư Timôthê thứ nhì, chương 4, câu 7, lúc gần cuối đời. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Như vậy thì làm thế nào để có thể đánh trận tốt lành cho Chúa? Không những người con Chúa phải sẵn sàng trong tinh thần là một người lính sẵn sàng chiến đấu cho Chúa mà thôi, nhưng còn phải nhận biết và tuân giữ những nguyên tắc và chịu sự huấn luyện để trở thành một người lính giỏi nữa. Đây cũng chính là điều mà sứ đồ Phao-lô đã tiếp tục bày tỏ cho Ti-mô-thê trong bức thư sau đó. Ông dặn dò học trò mình rằng: hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giê-xu Christ. Khi một người đi ra trận thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo lệ luật thì mới được mão triều thiên. Theo thư Ti-mô-thê thứ nhì chương 2 từ câu 3 đến câu 5. Nguyên tắc trước hết sứ đồ Phao-lô liệt kê tại đây chính là phải sẵn sàng chịu khổ như một người lính giỏi. Chịu khổ là phẩm chất không thể thiếu của một chiến sĩ. Phải chịu khổ và phải sẵn sàng chịu khổ. Để có được khả năng này thì người lính trong chiến trận thuộc linh phải trải qua sự rèn tập để có thể chịu đựng gian khổ. Từ đó mới có thể trở nên một người lính giỏi cho Chúa. Trong chiến đấu, không thể nào có việc một người lính mới gia nhập quân ngũ không chịu khó nhọc để tập luyện trên thao trường, hoặc chỉ nhút nhát trốn đằng sau mỗi khi ra trận mà có thể trở thành một người lính giỏi được. Trong phương diện thuộc linh cũng thế ấy. Lịch sử hội thánh trong giai đoạn đầu tiên cũng đã từng xuất hiện một người chưa được rèn tập để chịu gian khổ như thế. Có thể do còn mới mẻ với những ngày đầu bước đi theo Chúa, hoặc giả không chịu nổi trước những sự khó khăn nơi mà mình cùng đoàn truyền giáo chuẩn bị bước đến, cho nên đã bỏ về. Đó chính là ông Giăng Mác. Bác sĩ Luca ký thuật câu chuyện này trong Công vụ các sứ đồ. Phao-lô với đồng bạn mình xuống thuyền tại Ba-phô sang thành Bẹt Rê trong xứ Pam-phi-li. Nhưng Giăng đã lìa hai người trở về thành Jerusalem. Theo Công vụ các sứ đồ chương 13, câu 13, quyết định bỏ dở công việc nửa chừng của Giăng Mác hoàn toàn không đẹp lòng sứ đồ Phao-lô, vì ông nhận biết rằng một người không thể chịu gian khổ như thế thì sẽ không thể thành công được trong công tác hầu vị Chúa. Đó cũng chính là lý do mà sứ đồ Phao-lô quyết không để cho Giăng Mác lại tiếp tục đi cùng mình cho đến khi chính Giăng Mác có đủ thời gian rèn tập và đáp ứng với nguyên tắc sẵn sàng chịu khổ để trở nên người lính giỏi cho Chúa. Luca ký thuật tiếp: sau ít lâu, Phao-lô nói với Ba-na-ba rằng: chúng ta hãy trở lại thăm hết thảy anh em trong các thành mà chúng ta trước đã giảng đạo Chúa, xem thử ra thế nào. Ba-na-ba muốn đem theo Giăng cũng gọi là Mác, nhưng Phao-lô không có ý đem Mác đi với, vì người đã lìa hai người trong xứ Pam-phi-li, chẳng cùng đi làm việc với. Nhân đó có sự cãi lẫy nhau dữ dội, đến nỗi hai người phân rẽ nhau, và Ba-na-ba đem Mác cùng xuống thuyền vượt qua đảo Chip-rơ. Theo Công vụ các sứ đồ chương 15, từ câu 36 đến câu 39. Về sau Giăng Mác đã hoàn toàn thay đổi, không còn có ý định trốn tránh, nhưng sẵn sàng đáp ứng nguyên tắc trở nên một người can đảm, dám chịu khổ để hầu vì Chúa, thì lúc bây giờ ông mới có thể trở thành người hữu ích cho công việc nhà Chúa. Chính sứ đồ Phao-lô cũng viết lời chứng và giới thiệu Giăng Mác cho Ti-mô-thê, kèm theo lời nhắn nhủ rằng đây là người sẽ giúp ích cho chức vụ của Ti-mô-thê rất nhiều, cũng như có cần cho công việc nhà Chúa. Ông nói: chỉ có một mình Luca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm. Theo thư Ti-mô-thê thứ nhì, chương 4, câu 11. Sứ đồ Phao-lô không phải tự nhiên có thể dám xưng mình là người lính giỏi cho Chúa, dù rằng xét về mọi yếu tố và thành quả mà vị sứ đồ này mang lại, thì xứng đáng được xưng là một vị tướng lãnh đạo tài giỏi nữa. Bởi vì trong chính đời sống chức vụ của sứ đồ Phao-lô đã để lại cho chúng ta một tấm gương anh hùng về tinh thần sẵn sàng chịu khổ. Khi đọc những lời ông viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, từ câu 24 đến câu 29, chúng ta không thể nào không cảm phục và cũng vô cùng xót xa cho tinh thần chịu khổ của Phao-lô. Ông nói: năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40, ba lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối. Chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư? Thật khó để có thể hình dung cách nào sứ đồ Phaolô có đủ sức đối diện với mọi sự bắt bớ, khó khăn thể ấy mà vẫn luôn can đảm, trung tín sẵn sàng chạy cho xong cuộc đua mình, làm cho xong công tác Chúa đã trao phó nếu không phải bởi sức Chúa ban. Quả thật nơi đời sống của vị sứ đồ cho dân ngoại này đã minh chứng hùng hồn cho ý nghĩa rằng để một người có thể trở nên người lính giỏi thì tất yếu phải luôn sẵn sàng để chịu gian khổ vì danh Chúa. Đây cũng chính là tâm tình và lời kêu gọi của sứ đồ Phêrô gửi đến các tín hữu trong hội thánh giai đoạn gặp nhiều khó khăn bắt bớ lúc bấy giờ. Hãy sẵn sàng chịu khổ khi nhìn đến và noi theo gương của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Theo thư Phêrô thứ nhất chương 2 câu 21. Một sứ trẻ Timôthê nhận được lời khuyên: Hỡi Timôthê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành. Và một trong những điều kiện để có thể đánh trận tốt lành cho Chúa là phải trở thành người lính giỏi, sẵn sàng chịu gian khổ vì hầu việc Chúa, chính là bước vào một trận chiến thuộc linh vô cùng khốc liệt. Bài học áp dụng: để một người lính trở nên là một chiến sĩ giỏi thì cần phải gắng sức chịu khó rèn tập để tu rèn không những về thể chất và kỹ năng chiến đấu được nâng cao, nhưng còn khiến ý chí trở nên kiên cường, bất khuất. Trên phương diện thuộc linh thì quyết tâm đó còn cần phải nhiều hơn gấp bội phần. Người chiến sĩ giỏi của Chúa trước hết cũng phải sẵn sàng khép mình vào mọi kỷ luật tâm linh, trải nghiệm thực tế với những khó khăn, thử thách trong công tác hầu việc Chúa mà không sợ hãi, trốn chạy. Chỉ có như thế thì người hầu vị Chúa mới có thể ngày càng thêm vững vàng, trải nghiệm phước hạnh thuộc linh càng hơn và mới có thể kết quả cho Chúa nhiều hơn mỗi ngày. Ước ao nguyên tắc này sẽ đem đến sự khích lệ, dục lòng mỗi chúng ta để tiếp tục quyết tâm hầu vị Chúa càng hơn mỗi ngày. Dù có phải đối diện với nhiều khó khăn, thử thách cũng không sờn lòng, thay vào đó chúng ta lại mạnh mẽ càng hơn vì biết rằng sự chịu khổ đó sẽ như một sự trang bị giúp chúng ta trở nên chiến sĩ thập tự giỏi cho Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 18 đến câu 20 xin tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 76 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngày đêm luôn phát êm dịu, quyết ta chẳng xa người. Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đầu nào. Đầy thân vốn đất sét đây, lúc tôi đường còn trải qua đời này. Ngài sắp tái lâm dày mai, gọi tôi cất lên đám mây, đến quốc gia miền thánh quốc vinh hiển thay. Hàng đường trong Chúa muôn đời, Giê-xu Chúa tôi. Hằng nương trong Chúa muôn đời, hoa vui ngọt ngào. Christ ngày đêm luôn phán êm dịu, quyết ta chẳng xa người.